45 nhỏ U Minh Giới Điệp. Khi truyền giới cho người đã mất, giới điệp cấp cho vong linh được gọi là U Minh Giới Điệp. Bốn chữ hiện tọa đạo tràng, chỉ Phổ Đà mới có thể dùng, những chỗ khác nên dùng chữ tầm thanh cứu khổ. Thể của tâm vốn tịnh, nhân mê vọng mà phiền hoặc bèn sanh. Thế giới vốn trong sạch, do huyễn nghiệp mà trược ác liền nhanh chóng hiện ra. Một phen mê thì mãi mãi mê, từ kiếp này sang kiếp khác trầm luân trong cõi sanh tử, chìm mất trong trần lao. Quán chiếu chưa khởi, sao biết được ngũ uẩn vốn không? Tham nhiễm thành tánh, nào rõ lục trần chính là giác. Ôm bảo châu vô giá oan uổng chịu khốn khổ, sẵn đủ Phật tánh thường trụ, lại cam chịu luân hồi. Đức Đại Giác Thế Tôn thương xót, thì hiện thành chánh giác, chế ra giới pháp. Trên từ Tam Thừa Thập Địa, dưới đến địa ngục ngạ quỷ súc sanh, phàm những ai có tâm thảy đều nên thọ trì. Ấy là vì hết thảy chúng sanh đều đầy đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng do vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Nếu lìa vọng tưởng thì nhất thiết trí, tự nhiên trí liền được hiện tiền. Do sức của tam tụ tịnh giới này, ngay lập tức dứt ác ngừa quấy, bỏ vọng theo chân, dơ hết sáng hiện, vi trần vỡ, kinh lộ ra, cái tâm nghiệp thức biến thành Như Lai tạng, khôi phục chân tâm thường trụ, chẳng dời chẳng biến, chứng pháp tánh tịch diệt, không giảm không tăng, nhập địa vị chư Phật, làm con đấng Pháp Vương. Đến tận cùng đời vị lai độ thoát chúng sanh, ngõ hầu mình cùng người đều thành giác đạo. Cao quý thay Đức Thế Tôn, dùng giới độ sanh, khiến cho lìa khổ được vui, khiến cho phàm phu trở thành thánh. Từ ân bát ngát, pháp lợi mênh mông, dẫu thiên địa phụ mẫu cũng chẳng thể sánh ví được muôn một. Nay có tín sĩ X sống trong huyện, phủ, tỉnh của Trung Hoa Dân Quốc thuộc Nam Thiệm Bộ Châu trong Tứ Thiên Hạ, thờ Phật, tu nhân, siêu tiến vong linh vãng sanh liên bang. Kính vì hương linh, sanh năm, tháng, ngày, giờ, hưởng thọ, tuổi. Trong ngày, tháng, năm đột nhiên qua đời, đau đớn nghĩ rằng thân lìa trần thế, thần thức vào chốn u minh, chưa liễu nhất tâm, khó thoát lục đạo. Muốn cậy nhờ Phật lực dẫn dắt thần thức vãng sanh cực lạc, nên đến chùa này xin thuyết giới, để trước hết gột sạch căn thân. Do vậy, kính vâng theo lời Phật sắc truyền, lập đàn tác pháp, phụng thỉnh Ta Bà Giáo Chủ Thích Ca Thế Tôn, Cực Lạc Đạo Sư A Di Đà Phật. Phật thuyết Phạm Võng Bồ Tát Giới Kinh, U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát, hiện tọa đạo tràng Quán Âm Đại Sĩ, thập phương tam thế vô tận tam bảo giáng đàn chứng minh, rủ lòng từ gia bị, khiến cho giới pháp vô tác màu nhiệm tốt lành, từ đảnh môn nhập vào thân tâm, thành tựu pháp khí, tiếp nối hưng thịnh dòng giống Phật. Do vậy, trước hết dạy vong linh quy y tam bảo, phản tà quy chánh, kế đó dạy sám hối nghiệp chướng, thanh tịnh căn thân, tiếp đó dạy phát tứ hoằng thệ nguyện, thượng cầu hạ hóa. Sau đó mới vì vong linh nói tam tụ tịnh giới, khiến cho thân khẩu ý nghiệp có chỗ nương tựa. Từ đấy đoạn ác tu thiện, tự lợi lợi tha. Nếu tự có thể mạnh mẽ không ngừng nghỉ, sẽ phá được ngũ trụ, thoát khỏi nhị tử, viên mãn tứ hoằng, chứng tam đức, nào có khó gì. phải biết ta bà trược ác, gặp phải duyên bèn gây chướng đạo. Cực lạc thanh tịnh, thấy cảnh tâm bèn sáng tỏ. Đem công đức thọ giới vô thượng này hồi hướng vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới, phát trọn vẹn ba tâm, xưng danh mười niệm, chắc chắn được Phật A-di-đà đích thân tiếp dẫn, thánh chúng đều đến đón. Trong khoảng khảy ngón tay, liền sanh sang cõi kia, gửi thân nơi thai sen, vĩnh viễn lìa các khổ, nghe pháp được thọ ký, đốn chứng vô sanh. Rồi từ đó, nương theo nguyện luân của chính mình, trở vào ta bà, ứng trọn khắp các căn cơ, hiện thân tùy hình theo từng loại để thành tựu trọn các duyên, xiển dương pháp tự tánh chính ngay nơi tâm, khiến cho chúng sanh trong khắp pháp giới đều cùng vào trong Di Đà nguyện hải. Đáng gọi là Phật tử tối thượng, là bậc đại trượng phu thật sự. Tác pháp đã xong, cấp cho điệp văn, nhờ công đức này liền được sanh về tịnh độ. Số 46 nhỏ dạy Trần Sanh. Ông này sống nhờ tại trường học Hóa Vũ ở Phổ Đà. Cha ông dạy học tại trường này. Mạnh Tử cho rằng bậc quân tử có ba điều vui còn hơn làm vua thiên hạ. Một, hiếu kính cha mẹ, gia đình hòa thuận, cha mẹ anh em cùng vui hưởng niềm vui thiên luân. Hai, dùng lương tâm đối xử người khác, bỏ nhiều lấy ít, nghiêm khắc với bản thân, khoan dung với người, hành xử chẳng thẹn với trời. Ba, giáo dục bậc anh tài không mệt mỏi. Điều thứ ba chính là được dạy dỗ bậc anh tài trong thiên hạ. Có thể thấy rằng chuyện giáo dục anh tài rất lớn lao, trách nhiệm rất nặng, quan hệ thật chẳng phải nông cạn. Ấy là vì nếu bậc anh tài được giáo dục sẽ nối tiếp được thánh nhân đời trước, chỉ bảo cho người học đời sau giữ yên đất nước, khiến đời yên dân lành. Nếu không được giáo dục thì bậc thượng không có khuôn phép để noi theo, nên chẳng thể siêu quần xuất chúng, trở thành một kẻ tầm thường. Còn bậc hầu hạ sẽ bầu bạn với kẻ gian, đàn đúm với kẻ trộm cướp, làm quấy làm ác, hoặc hãm thân trong phường gian thần tặc tử mà chẳng tự biết. Bất huệ tôi khi còn trẻ chẳng nỗ lực, đến già chẳng thành trò trống gì. Trên phụ tấm lòng sư phụ dạy dỗ, dưới mất đi niềm vui giáo dục bậc anh tài. Chỉ mong anh tài trong thiên hạ đều được giáo dục, cùng hưởng cái tâm vui sướng ấy, chưa từng một ngày nào quên đi điều đó. Ông tướng mạo xuất chúng, thông minh hơn người. Nếu chịu phát phẫn học hỏi, tương lai nhất định đạt đại thành tựu chẳng thể suy lường được. Chỉ sợ ông ham chơi, luống uổng thời gian, đến nỗi tài vén mây ngút trời, trở thành cái tài quẩn quanh trong gang tấc. Bài thơ đã nói chiều qua, tôi sợ ông chưa thể nhớ được, nên hôm nay lại chép đưa cho ông, mong giúp phần tạo nên cái tâm phát phẫn học hành, cho ông ngõ hầu trở thành bậc đội trời đạp đất vô song trong cả cõi đời. Thơ rằng: thiếu niên thanh xuân tự quá câu, song tiền sự nghiệp cánh hà như, dục vi thiên hạ vô song sĩ, tu đọc nhân gian vạn quyển thư, vũ lộ nan tư khô căn thảo, phong lôi đảng hóa hữu lân ngư, tương như bất phẫn đề kiêu chí, yên đắc cao thừa tứ mã xa. Tạm dịch: tuổi xuân như bóng bạch câu, ý nói thời gian đã qua mất rồi. Bên sông sự nghiệp biết đâu mà lường, muốn thành thiên hạ vô song, hãy nên đọc lấy muôn vàng quyển văn. Cỏ khô rễ đẫm sương vô ích, Cá có vẫy, sấm gió mới thành. Bên cầu Phẫn Chí ghi thề, tương như mới có ngựa xe dập diều. Lại nói, Tam Xích Long Tuyền Vạn Quyển Thư, Lão Thiên Sanh Ngã Ý Hà Như, Sơn Đông Tể Tướng Sơn Tây Tướng, Bỉ Trượng Phu Hề Ngã Trượng Phu. Long Tuyền Ba Thước Sách Vàng Muôn. Long Tuyền là tên một thanh gươm báu thời cổ. Trời sanh ra tớ, há chuyện suông. Sơn Đông Tể Tướng Sơn Tây Tướng, ý nói ta và người không hề kém cạnh nhau. Người trượng phu, ta cũng trượng phu. Hai bài thơ ấy của cổ nhân nhằm khích lệ tấm lòng anh tài, có thể nói là thân thiết khẩn thiết đến cùng cực, không chi hơn được nữa. Mong ông hãy đọc kỹ, nghĩ chín chắn thì may mắn lắm thay. Số 47 nhỏ, dạy những nghĩa lý về pháp môn tịnh độ và cách đối trị nóng giận. Đức Như Lai ra đời vốn nhằm làm cho các chúng sanh đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử, mãi đến khi thành Phật mới thôi. Nhưng vì chúng sanh căn tánh không đều nhau, cho nên Như Lai phải thuận theo cơ nghi, nói ra hết thảy các pháp đại tiểu quyền thật, thiên viên đốn tiệm. Pháp tuy đủ mọi loại bất nhất, nhưng đều nhằm để thành thục thiện căn cho chúng sanh, khiến cho họ rốt ráo thành Phật. Nhưng đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử, há phải dễ dàng ư? Nếu chẳng phải thuộc hai loại người, tức là hạng đã gieo trồng hạt giống từ trước, đến nay chín mùi, và hàng pháp thân thị hiện, thì dù có tu trì cũng chẳng thể ngay trong đời này hoặc trong một hai đời giải quyết nhanh chóng được. Kẻ căn cơ độn, dù trải qua kiếp số lâu xa, vẫn khó có thể liễu thoát, bởi lẽ chỉ cậy vào tự lực. Như Lai nghĩ thương chúng sanh tự lực liễu thoát khó khăn, Ngài bèn đặc biệt mở ra pháp môn tịnh độ, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chỉ cần đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, trì danh hiệu Phật, thì tuy là tội nhân ngũ nghịch thập ác cực nặng sắp đọa địa ngục A Tỳ, vẫn được vãng sanh. Huống chi, những ai không làm các điều ác, vẫn làm các điều thiện ư? Huống gì những Phật tử thọ tam quy đầy đủ các giới ư? Pháp môn tịnh độ thích hợp khắp ba căn, chính là để tiếp dẫn căn khí thượng thượng và là tiếp dẫn kèm thêm hạng trung hạ. Kẻ ngu thường hay chê pháp này là thiển cận, tiểu thừa. Nói chung là vì do chưa đọc kinh luận đại thừa, chưa gặp được bậc thông suốt có đầy đủ con mắt, dùng cái tâm điên đảo chấp trước của chính mình để đo lường đạo thông suốt từ ban đầu cho đến chung cục của Đức Như Lai. Như kẻ mù nhìn mặt trời, như kẻ điếc nghe sấm. Cố nhiên, bọn họ chẳng thấy chẳng nghe, cho nên mới bình luận lầm lạc. Phải biết rằng, một pháp tín nguyện niệm Phật chính là lời tuyên thuyết phát xuất tâm từ bi triệt để phổ độ chúng sanh của Đức Như Lai. Chỉ có các vị Bồ Tát như Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, vân vân mới có thể gánh vác rốt ráo. Bọn họ thấy ngu phu ngu phụ đều có thể niệm Phật, bèn coi pháp này là thiển cận, là tiểu thừa. Có khác gì thấy ngôi sao treo nhỏ tí trên không trung, bèn cho trời là nhỏ nhoi. Thấy con trùng bé xíu bò trên đất, bèn cho đất là cỏn con hay chăng? Nếu có thể tin tưởng được pháp này, thì chính là nhiều đời nhiều kiếp đã gieo sâu thiện căn. Nếu có thể dùng lòng tín nguyện sâu xa, trì danh hiệu Phật, nhiếp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, thì chính cái tâm phàm phu ấy sẽ biến thành Như Lai tạng. Như người nhiễm mùi hương, thân có mùi thơm. Hiện tại được tiếp xúc với khí vận của Phật, lúc lâm chung lẽ nào chẳng cảm ứng đạo giao được Phật tiếp dẫn hay sao? Những pháp như nhiếp tâm niệm Phật và tùy phận tu trì, tùy duyên hóa đạo, cũng như duyên do của thiền tông, tịnh tông, Phật lực, tự lực lớn nhỏ, khó dễ, đã được trình bày tường tận trong Ấn Quang Văn Sao. Xin hãy lắng lòng đọc kỹ, ắt sẽ tự biết, nên ở đây tôi không ghi lại cặn kẽ nữa. Chỗ quan trọng trong việc tu hành chính là đối trị tập khí phiền não. Tập khí ít đi một phần thì công phu tiến thêm được một phần. Có người càng ra sức tu hành, tập khí càng dấy động, là vì chỉ biết tu trì theo mặt sự tướng, chẳng biết phản chiếu hồi quang, kiên quyết trừ khử những vọng tình trong tâm họ mà ra. Nếu ngay trong lúc bình thời đã đề phòng sẵn, thì lúc gặp cảnh đụng duyên, phiền não sẽ chẳng phát khởi. Nếu bình thời biết được thân tâm ta đây hoàn toàn thuộc về huyễn vọng, cầu lấy thực thể, thực tánh của ngã hoàn toàn chẳng thể được, thì đã không có ngã, nào còn có nhân cảnh, cảnh nơi nhân, nhân nhân, đối tượng con người nơi nhân, mà hồng sanh khởi những chuyện phiền não. Đây chính là phương pháp giải quyết tối thiết yếu từ trên căn bản vậy. Nếu như chẳng thể hiểu chắc thật ngã không, hãy nên nương theo pháp ngũ đình tâm quán của Đức Như Lai đã dạy để đối trị. Ngũ đình tâm nghĩa là dùng năm pháp này để điều hòa, ngưng lặng cái tâm, khiến cho tâm an trụ, chẳng bị chuyển theo cảnh nữa. Có nghĩa là chúng sanh nhiều tham thì hành bất tịnh quán, chúng sanh nhiều sân thì hành từ bi quán, chúng sanh nhiều tán loạn thì hành sổ tức quán, chúng sanh ngu si thì hành nhân duyên quán, chúng sanh nhiều chướng thì hành niệm Phật quán. Tham có nghĩa là thấy cảnh bèn dấy lòng yêu thích. Chúng sanh trong dục giới đều do dâm dục mà sanh, dâm dục do ái sanh. Nếu có thể quan sát mỗi mỗi kỹ càng thân mình, thân người từ ngoài vào trong, thì chỉ thấy hờm đất, mồ hôi, đờm dãi, tóc, lông, móng, răng, xương, thịt, máu, mủ, đại tiện, tiểu tiện, thối như xác chết, bẩn như chuồng xí. Ai có thể sanh lòng tham ái đối với vật này cho được? Tham ái đã dứt thì tâm địa thanh tịnh. Dùng tâm thanh tịnh niệm danh hiệu Phật như chất ngọt được trộn lẫn, như vải trắng ăn màu. Dùng nhân địa tâm khế hợp quả địa giác, sự giảm được nữa mà công gấp bội, lợi ích khó nghĩ suy. Sân là thấy cảnh khởi tâm bực bội chán ghét. Người phú quý thường hay nóng giận, và mọi chuyện muốn được như ý phải có người để sai bảo. Hễ hơi chút sai trái liền sanh phẫn nộ, nhẹ thì buông lời giữ ác, nặng thì roi vọt vụt đánh, chỉ cốt khoái ý mình, chẳng đói hoài người khác đau lòng. Lại nữa, tâm sân nếu khởi lên thì vô ích cho người, tổn hại cho mình, nhẹ thì cũng khiến cho tâm ý bực bội xáo động, nặng thì gan lẫn mắt đều bị tổn thương. Hãy nên giữ sao cho trong tâm thường có một khối nguyên khí thái hòa, thì bệnh tật tiêu diệt, phước thọ tăng trưởng. Xưa kia, vua A Kỳ Đạt, tức A Xà Thế, cả đời thờ Phật, giữ vững năm giới. Khi lâm chung, do người hầu cầm quạt đuổi rồi, quạt lâu mệt mỏi, hôn trầm, đánh rơi cây quạt, rớt trúng mặt vua. Tâm vua sanh phiền hận, ngay lập tức mạng chung. Do một niệm ấy liền mang thân mãn xà. Do sức túc phước còn biết được nhân ấy, bèn cầu sa môn dạy cho tam quy ngũ giới liền thoát thân mãng xà, sanh lên cõi trời. Do vậy biết rằng thói nóng giận gây hại rất lớn. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng, một niệm sân tâm khởi lên, trăm ngàn cửa chướng mở ra. Cổ Đức nói rằng, sân là lửa trong tâm, cháy rụi rừng công đức. Muốn học đạo Bồ Đề, nhẫn nhục phòng tâm sân. Như Lai dạy chúng sanh nhiều sân, tu từ bi quán như sau. Xem hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ trong quá khứ, là chư Phật trong tương lai. Đã là cha mẹ trong quá khứ thì nên nghĩ đời trước họ có ân đức sanh thành dưỡng dục, ta thẹn chưa thể báo đáp. Há có nên vì chuyện trái ý nhỏ nhặt bèn ôm lòng phẫn hận sao? Đã là vị lai chư Phật, ắt sẽ rộng độ chúng sanh. Nếu ta chưa giải quyết được sanh tử, vẫn mong họ đến độ thoát. Chẳng những chuyện trái ý nhỏ nhặt không nên nổi nóng, dầu là chuyện tán thân mất mạng cũng chỉ sanh hoan hỷ, chẳng sanh sân hận. Vì vậy, lúc Bồ Tát xả đầu, mắt, tủy não đều xem người xin những thứ ấy như thiện tri thức, coi như ân nhân, coi như người thành tựu đạo Bồ Đề vô thượng cho mình. Xem phẩm Thập Hồi Hướng trong Kinh Hoa Nghiêm sẽ tự biết. Lại nữa, một niệm tâm tánh của chúng ta và chư Phật không hai. Chỉ vì mê trái bổn tâm, chấp chặt ngã kiến, nên hết thảy các duyên đều thành đối đãi. Như cái bia để bắn đã lập, thì các mũi tên đều nhắm vào. Nếu biết được tâm ta vốn là tâm Phật, Phật tâm không vô sở hữu, giống như hư không, sâm la vạn tượng không gì chẳng bao gồm, cũng như biển cả, trăm sông mọi nguồn nước không gì chẳng dung nạp, như trời che chở khắp, như đất nâng bình đẳng, chẳng coi chuyện che chở nâng đỡ là đức. Nếu ta do chuyện nghịch ý nhỏ nhặt bèn sanh nóng giận, thì chẳng những khiến cho tâm lượng chính mình thành hẹp hòi, mà còn tự đánh mất cả đức. Tuy có đủ Phật tâm lý thể, nhưng khởi tâm động niệm toàn là xử sự theo phàm tình, coi vọng là chân, biến tớ thành chủ, suy nghĩ như thế há không hổ thẹn ư? Nếu bình thời thường nghĩ như thế thì tâm lượng sẽ rộng lớn, không gì chẳng dung được, coi muôn loài như chính mình, chẳng thấy đây kia. Điều nghịch xảy đến còn thuận chịu được, huống gì những chuyện trái ý nhỏ nhặt mà lại sanh nóng giận ư? Ngu si nghĩa là hoàn toàn không có tri thức, tức là nói thế nhân đối với cảnh duyên thiện ác chẳng biết đều là do túc nghiệp chuốc lấy, do hành vi trong hiện tại cảm lấy, lầm lạc bảo là không có nhân quả báo ứng và những chuyện đời trước đời sau vân vân. Hết thảy chúng sanh không có con mắt huệ, nếu không chấp đoạn thì lại chấp thường. Chấp đoạn là nói con người bẩm thụ khí chất của cha mẹ mà sanh ra. Trước lúc được sanh ra vốn chẳng có vật gì, đến lúc chết rồi hình hài đã mục nát thì hồn cũng phiêu tán, làm gì có đời trước cũng như đời sau. Những nhà nho câu nệ hẹp hòi cõi này đa phần nói như thế. Chấp thường là nói con người thường làm người, súc vật thường làm súc vật, chẳng biết nghiệp do tâm tạo, hình tùy tâm chuyển. Thời cổ có kẻ cực độc, từ ngay nơi thân ấy biến thành mãng xà. Có kẻ cực tàn bạo, ngay từ chính nơi thân ấy biến thành cọp. Ngay trong lúc nghiệp lực đang mạnh mẽ dữ dội, còn có thể biến đổi được hình thể, huống chi nhằm lúc sau khi chết đi. Trước lúc được sanh ra, thức do nghiệp lôi kéo mà chuyển biến ư? Do vậy, Đức Phật nói 12 nhân duyên chính là lời luận bàn xuyên suốt cả ba đời. Nhân trước ắt cảm lấy quả sau, quả sau ắt có nhân trước. Báo ứng thiện ác, phước họa xảy đến đều do tự mình làm, tự mình chịu, nào phải trời giáng xuống. Chẳng qua do hành vi của người ấy mà trời đứng ra làm chủ mà thôi, tức là đứng ra làm thực hiện họa phước ứng với nhân quả, chứ không phải trời cố ý giáng họa hay ban phước. Sanh tử tuần hoàn chẳng có cùng cực. Muốn khôi phục bổn tâm để liễu sanh tử mà bỏ tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì chẳng thể được. Ba thứ tham, sân, si là căn bản của sanh tử. Ba thứ tín, nguyện, hạnh chính là diệu pháp để liễu sanh tử. Muốn bỏ ba thứ ấy thì cần phải tu ba pháp này. Ba pháp này tu đắc lực thì ba thứ ấy tự tiêu diệt. Pháp quán sổ tức không nhất thiết phải dùng. Bởi lẽ, trong lúc niệm Phật nhiếp tai lắng nghe thì sự nhiếp tâm ấy tương tự sổ tức, nhưng lực dụng khác sổ tức một trời một vực. Về pháp quán trong khi niệm Phật, chỉ cần xem ấn quang văn sao và những trước thuật tịnh độ sẽ tự biết. Hỏi: nếu như nói dẫu tán thân mất mạng cũng chỉ sanh hoan hỷ, chẳng sanh nóng giận, thì giả sử như có người ác đến hại mình, mình cũng chẳng bận tâm mặc cho họ giết chóc ư? Xin đáp rằng: phàm người tu hành có người là phàm phu, có vị là Bồ Tát đã chứng pháp thân, lại có người lấy việc duy trì thế đạo làm chủ, có người lấy liễu giải tự tâm làm chủ. Nếu chỉ nhằm liễu giải tự tâm và là bậc Bồ Tát đã chứng pháp thân thì giống như trên đã nói, tức coi muôn vật và ta như nhau, sống chết hệt như nhau. Nếu là kẻ phàm phu lại muốn duy trì thế đạo thì suy nghĩ nên giống như Bồ Tát từ bi lớn lao sâu xa, không gì chẳng dung nạp, nhưng xử sự thì vẫn phải y theo lẽ thường của thế gian, hoặc làm chuyện ngăn cản, chế ngự để nhiếp phục, hoặc dùng nhân từ để cảm hóa. Sự việc chẳng nhất loạt giống nhau, nhưng tâm nhất quyết chẳng được có lòng sân độc kết thành oán hận. Những điều chỉ dạy trong đoạn văn phía trước chính là để dạy người dùng chuyện giả dụ nhằm tiêu diệt tập khí nóng giận. Nếu pháp quán này thành thục thì tập khí nóng giận tự diệt. Dầu gặp phải cảnh hại thân thật sự, cũng vẫn giữ được tấm lòng thản nhiên hành đại bố thí. Nhờ vào công đức ấy liền sanh về tịnh độ. So với chuyện giết chóc lẫn nhau, bao kiếp dài lâu báo đền, thì chẳng phải là cách biệt như trời với đất ư?